Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Hoàn Tất Sự Kêu Gọi Của Bạn. Bài học hôm nay có tên là Bạn Được Kêu Gọi Để Rao Giảng Tin Lành. Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương số 1 câu số 16 đã nói rằng: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh chị em để ý là ở đây, Phao-lô không nói rằng tin lành giải thích về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng ông nói rằng tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời. Tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Ông đã nói như vậy đúng không ạ? Hãy cùng đọc câu này. Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Kinh Thánh cũng nói rằng mọi sự đều được tạo ra bằng lời nói. Anh chị em biết không, khi nói về chiến trận thuộc linh thì nhiều người kiểu là tôi đang chiến trận thuộc linh đấy. Nhưng bạn đang chiến trận thuộc linh như thế nào? Bạn có biết chiến trận thuộc linh được thực hiện bằng lời nói không? Chiến trận thuộc linh là gì ạ? Đó là những lời nói. Anh chị em có nhớ là sau khi Chúa Giê-xu chịu phép báp tem, Đức Thánh Linh đã dẫn Ngài vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ không ạ? Ngài đã trải qua một cuộc chiến thuộc linh ở đó, và cách cuộc chiến này diễn ra không phải là ma quỷ đấm vào mặt Chúa Giê-xu một cái. Không, không phải như vậy. Cuộc chiến này diễn ra như thế này. Sa-tan nói và Chúa Giê-xu đáp lại. Sa-tan nói và Chúa Giê-xu lại đáp lại. Sa-tan nói và rồi điều gì xảy ra? Chúa Giê-xu lại đáp lại bằng lời Chúa. Và kết quả là Satan đã phải bỏ đi, đúng không? Luca nói rằng Satan tạm lui đi để chờ một thời điểm thuận lợi hơn. Lời của Đức Chúa Trời giống như một thanh gươm hai lưỡi sắc bén trong thế giới linh. Khi chúng ta bởi đức tin nói ra lời của Đức Chúa Trời khi đối diện với ma quỷ, thì điều đó làm cho chúng cảm thấy rất đau đớn vì lời Chúa có thẩm quyền và quyền năng. Nên khi nói về chiến trận thuộc linh, anh chị em cần biết rằng ma quỷ đang nói những lời vào tâm trí của anh chị em để làm cho anh chị em nản lòng, để lừa dối, để khiến anh chị em nghĩ rằng mình sẽ không thể trở thành người mà Chúa đã kêu gọi mình trở thành, rằng anh chị em không thể làm được điều mà Ngài đã nói là anh chị em có thể làm được, rằng chức vụ của anh chị em sẽ không thực hiện được điều mà Chúa đã định để nó thực hiện. Đó là những lời dối trá đến từ ma quỷ. Chúng nói rằng anh chị em quá tội lỗi, rằng anh chị em không đủ thông minh, rằng anh chị em không đủ bằng cấp, không hấp dẫn, không đủ ơn, rằng mọi người không thích anh chị em, rằng anh chị em không hài hước, không đẹp trai, rằng anh chị em quá già, quá yếu đuối hoặc là quá trẻ. Tất cả những suy nghĩ này trong tâm trí của anh chị em chính là chiến trận thuộc linh. Nó đang tranh luận với những gì Đức Chúa Trời nói về anh chị em. Lời Chúa nói rằng, nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch được với chúng ta? Nên chúng ta cần dùng lời Chúa để chống lại những gì kẻ thù đang nói trong tâm trí của chúng ta. Đó là chiến trận thuộc linh và chúng ta chiến trận bằng lời nói của mình. Anh chị em có để ý là Kinh Thánh không nói Satan nghĩ thế này và Chúa Giê-xu nghĩ thế kia không ạ? Chúng ta không tấn công ma quỷ bằng tâm trí của mình. Chúng tấn công chúng ta trong tâm trí, nhưng chúng ta phải chiến đấu với chúng bằng lời nói. Chúng ta cần mở miệng của mình ra và dùng thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu để nói ra lời của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, tôi chẳng hổ thẹn về tin lành đâu, vì tin lành chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Giống như trong Sáng Thế Ký chương số 1, khi Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng, thì ngay lập tức có ánh sáng. Có phải lúc đó Đức Chúa Trời đã bật đèn lên không? Có phải Ngài đã cắm phích cắm vào không? Ngài đã làm gì ạ? Ngài đã phán, Ngài đã nói ra lời của Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán ra lời của Ngài, quyền năng của Ngài đồng thời được tuôn đổ. Tương tự như vậy, khi Đức Chúa Trời phán tin lành qua Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu rao giảng tin lành đó, thì những lời đã ra khỏi miệng của Ngài đó cũng chính là những lời đến từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Những lời này đi vào tai con người, và vì những lời đó không chỉ là lời nói của con người mà là lời nói của Đức Chúa Trời, nên những lời đó đã tạo nên một điều gì đó bên trong lòng của họ. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng, nên khi anh chị em nghe lời Chúa tạo nên đức tin trong lòng của anh chị em. Khi Chúa Giê-xu rao giảng lời Chúa, Ngài đã mang đức tin đến trong lòng của họ. Và khi đức tin đến, họ bắt đầu tin vào một điều gì đó mà lý trí bình thường không thể chấp nhận được vì nó có vẻ phi logic và bất khả thi. Chúa Giê-xu đã nói những điều có vẻ vô lý. Ngài nhìn vào một đám đông rất lớn và nói, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Rồi Ngài nói một điều còn đáng kinh ngạc hơn, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì cửa sẽ được mở. Tôi biết, chắc chắn có những người trong đám đông đó nghĩ là, hả? Tôi đã cầu nguyện nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đã cầu nguyện cho người bà yêu dấu của tôi nhưng mà bà ấy vẫn qua đời. Chúng ta đều có những trải nghiệm, những câu chuyện như vậy phải không? chúng ta đều có những lý do trong tâm trí để nghĩ rằng những gì Kinh Thánh nói không thể đúng hoặc không phải lúc nào cũng đúng, thỉnh thoảng thì đúng nhưng đa phần thì không. Nhưng chúng ta vẫn trích dẫn để khích lệ nhau vì biết đâu đó có một lúc nào đó, bùm, điều gì đó sẽ xảy ra. Và thế là lần sau, chúng ta sẽ không thể tin vào điều đó nữa vì theo xác suất, lần trước đã xảy ra rồi nên lần này chưa chắc sẽ xảy ra, nên chắc sẽ phải chờ một thời gian nữa. Tâm trí của chúng ta thường suy nghĩ như vậy, nhưng anh chị em có biết là điều đó không đúng không ạ? Chúa Giêsu đứng đó và nói, hãy xin sẽ được, và Ngài thực sự có ý đó, phải không ạ? Ngài tin vào điều đó. Tất nhiên, Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì mà xác thịt của chúng ta muốn. Chẳng hạn như là một người đàn ông đã có vợ, không thể cầu nguyện là Chúa ơi, xin cho con một người vợ khác xinh đẹp hơn, đúng không ạ? Đó không phải là điều mà Chúa Giêsu đang nói đến ở đây. Nhưng mà Ngài nói ai xin sẽ được mà. Đúng, nhưng Chúa Giêsu đang nói điều đó với những người như chúng ta, những người đã được Ngài dạy về vương quốc Đức Chúa Trời, về việc bước đi trong sự công chính. Ngài đang nói về những điều mà chúng ta thực sự cần Đức Chúa Trời làm trong đời sống của mình, là những điều mà Đức Chúa Trời đã muốn làm điều đó rồi. Ngài đã biết chúng ta cần những điều đó từ trước khi chúng ta cầu xin rồi, nên Ngài nói, hãy xin sẽ được. Chúa Giêsu luôn giảng như vậy. Ngài không bao giờ dù chỉ một lần nói chúng ta hãy cầu nguyện rồi thêm vào câu biết đâu điều đó sẽ xảy ra. Mỗi lần Ngài bảo chúng ta cầu nguyện, Ngài đều khẳng định rằng Cha trên trời sẽ làm điều đó, Cha sẽ làm điều đó. Tại sao ạ? Có hai lý do. Thứ nhất là vì Ngài tin rằng đó là sự thật. Và thứ hai, vì Ngài biết là chúng ta không tin. Ngài biết mọi kinh nghiệm của chúng ta đều nói rằng làm sao điều đó có thể xảy ra được. Nào, hãy thực tế một chút đi. Nhưng mỗi lần Chúa Giêsu rao giảng, như trong Giăng chương số 16 câu số 23, Ngài phán: "Thật ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con." Ngài chắc chắn sẽ ban cho các con. Thật ta bảo thật, nghĩa là đây là một điều rất chắc chắn, không thể chắc chắn hơn được nữa. Còn Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta rằng đây là một điều vô cùng chắc chắn, không thể chắc chắn hơn rằng khi anh chị em cầu xin Cha nhân danh ta, Ngài sẽ làm điều đó. Nhưng Ngài không nói là điều đó sẽ xảy ra ngay lập tức. Điều xảy ra đó là chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta bước ra khỏi căn phòng, quay trở lại cuộc sống và không có gì xảy ra cả. Bởi vì chúng ta được kêu gọi để bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Nhưng nhiều khi mắt thấy lại chính là điều chi phối chúng ta và chúng ta ngừng tin. Đó là lúc Chúa Giêsu nói, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi thì các con sẽ được điều ấy. Hãy tin rằng mình đã nhận được. Và khi chúng ta, những người giảng lời Chúa, đặt các điều kiện miễn trừ vào lời Chúa, khi chúng ta điều chỉnh, thay đổi lời Chúa để làm cho sứ điệp dễ nghe hơn, dễ chấp nhận hơn đối với đám đông. Kiểu là, tôi không chỉ muốn tin lành được rao giảng, mà tôi còn muốn các bạn quay trở lại hội thánh, nên tôi sẽ thay đổi sứ điệp một chút. Kiểu, Chúa hứa hãy xin sẽ được, nhưng nếu không được thì đó là ý muốn tối cao của Chúa. Ngài có một mục đích cao hơn, Ngài biết Ngài đang làm gì. Ý tưởng của Ngài không phải là ý tưởng của chúng ta, vậy nên Ngài biết Ngài đang làm gì, và nếu Ngài không ban cho, thì Ngài có một mục đích cao hơn cho điều đó, phải không ạ? Chúng ta vừa làm gì đó? Chúng ta lấy sứ điệp của Chúa Giêsu và giảng theo một cách khác với cách mà Ngài đã giảng. Có người nói, chúng ta phải kết hợp các câu kinh thánh lại với nhau để có thể giải nghĩa lời của lẽ thật một cách chính xác, chứ không phải tự mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn như là, hãy xin sẽ được, nhưng có thể sẽ không được. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là sẽ được, thì có nghĩa là gì? Đó là bởi vì Chúa Giêsu mới chỉ bước vào chức vụ vài năm thôi, Ngài còn quá trẻ và vẫn còn đang phải học hỏi. Không, Ngài đang rao giảng điều cao hơn ở đây. Đó là lý do Ngài nói, ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các con. Các con nghĩ rằng ta sẽ không làm điều đó, nhưng ta đến để rao giảng cho các con rằng ta sẽ làm điều đó. Amen. Chúa Giêsu đến và rao giảng những ý tưởng cao hơn, phải không ạ? Anh chị em nghĩ lúc này Chúa Giêsu đang rao giảng ý tưởng của Đức Chúa Trời hay ý tưởng của con người? Ngài đang rao giảng ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao bài giảng của Ngài rất khác với bài giảng của chúng ta. Chúa Giêsu nói, hãy xin sẽ được. Chúa Giêsu đã rao giảng một sứ điệp nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Nhưng có những người đã tin và kết quả là họ đã được chữa lành và giải cứu và những việc quyền năng đã xảy ra. Các sứ đồ cũng đến và giảng cùng một sứ điệp đó và kết quả là đức tin đã đến. Và nhiều người được chữa lành và giải cứu, những việc quyền năng đã xảy ra. Còn chúng ta thì sao ạ? Chúng ta đến và điều chỉnh một chút, nên đó không còn là lời của Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta bắt đầu bằng một câu kinh thánh, nhưng sau đó lại đặt các điều kiện miễn trừ vào để điều chúng ta nói dễ nghe hơn. và kết quả là những lời đó không còn có khả năng để tạo ra đức tin trong lòng người nghe để giải phóng quyền năng của Đức Chúa Trời. Và thế là chúng ta không còn thấy kết quả gì nữa. Và chúng ta thắc mắc là: Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Chúa ơi, xin gửi kết quả đến. Chúa nói: hãy rao giảng lời của ta. Chúa ơi, con đã làm rồi mà. Chà, con cần phải chỉ rao giảng lời của ta thôi. Amen. Phaolô nói: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Tại sao có nhiều người lại hổ thẹn về tin lành? Bởi vì tin lành rất thẳng thắn. Tin lành nói với mọi người điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Tin lành nói với họ điều gì đó mà họ phải nỗ lực để tin vào. Nhưng Phaolô nói: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Anh chị em có biết tại sao ông ấy lại nói như vậy không? Vì đó là những lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Những lời đó chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng như khi Chúa nói rằng phải có sự sáng và bùm, sự sáng xuất hiện. Nếu chúng ta đủ dũng cảm để rao giảng lời Đức Chúa Trời đúng như những gì đã được viết ra, thì những lời đó sẽ đi vào lòng người ta. Và đúng là lời Đức Chúa Trời có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đôi khi có người sẽ nói: cái gì? Ông đang nói là tôi cần phải thay đổi à? Nên cần có sự khiêm nhường để nói: tôi sẽ tin lời Chúa, tôi sẽ ngừng cầu nguyện những lời cầu nguyện không thể được nhậm. Đó là những lời cầu nguyện kiểu: Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho người bệnh này. Lời Chúa nói rằng hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Nên chúng con đặt tay trên họ và họ sẽ được lành trong danh Chúa Giê-xu. Chúa ơi, nếu Ngài không làm điều đó, thì chúng con biết là Ngài đang thực hiện một mục đích cao cả hơn. Ngài đang muốn dạy chúng con điều gì đó. Ngài biết rõ về người này. Nên Chúa ơi, nếu Ngài chữa lành cho họ, thì chúng con chúc tụng Ngài. Còn nếu Ngài không chữa lành, thì chúng con vẫn sẽ chúc tụng Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con tin điều đó. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Anh chị em đang tin vào điều gì khi cầu nguyện như vậy? Điều gì xảy ra thì tôi tin điều đó. Nhưng mà làm như vậy thì không hề có đức tin ở trong đó. Chúng ta chỉ đang cầu nguyện cho mọi khả năng có thể xảy ra. Anh chị em có biết tại sao anh chị em lại làm như vậy không? Anh chị em làm như vậy vì anh chị em quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình hơn là những gì Đức Chúa Trời đã phán. Amen. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bước vào nội dung chính của bài học này. Xin mời anh chị em mở ra Mác chương số 16, câu 15 và câu số 16. Kinh Thánh nói: Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Xin hãy lắng nghe, khi Chúa Giê-xu nói điều này, Ngài không chỉ nói với 11 môn đồ, mà Ngài cũng đang nói với tất cả các tín hữu đang ở cùng Ngài vào ngày Ngài thăng thiên. Và Ngài nói với họ rằng là hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Nên tất cả những ai đến với Đấng Christ, dâng đời sống của mình cho Chúa Giê-xu đều được kêu gọi để trở thành người rao giảng tin lành. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải là để anh chị em được cứu rồi đến hội thánh và ngồi nghe một mục sư đẹp trai giảng suốt phần đời còn lại của mình. Đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là mỗi người cần phải tiếp nhận tin lành và cuộc sống của họ bắt đầu được thay đổi. Và rồi Ngài phán: các con đã nhận cách nhưng không thì hãy cho cách nhưng không. Hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin lành. Đừng chỉ rao giảng về tin lành, đừng chỉ kể một câu chuyện. Không, hãy rao giảng sứ điệp tin lành, hãy dùng lời Đức Chúa Trời và trình bày tin lành đó. Tại sao ạ? Vì lời này tốt hơn lời của anh chị em và của tôi. Vì đây là những lời được Đức Thánh Linh soi dẫn, đây là những lời đến từ chính tấm lòng của Đức Chúa Trời, là những lời được Đức Chúa Trời thần cảm. Có điều gì đó trong những lời này khác biệt hơn so với bất kỳ lời nào khác. Đôi khi chúng ta nghĩ, tôi sẽ trở nên gần gũi hơn với người nghe. Đúng, chúng ta cần phải gần gũi với người nghe và dùng ví dụ minh họa để liên hệ với mọi người. Nhưng đừng vì vậy mà thay đổi sứ điệp tin lành. Tôi biết cách để gần gũi với những người này. Tôi sẽ nói: này, ông trùm ở trên trời muốn đấu với ma quỷ, nên ông ấy đã sai con trai lớn của mình xuống và anh ta đã hy sinh cho tất cả các bạn đó. Nghe cũng thú vị. Và anh chị em có thể nghĩ là mình rất ngầu khi nói như vậy. Nhưng mà người nghe vẫn chưa được nghe lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 130 nói: sự giảng giải lời Chúa đem lại ánh sáng, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Thi Thiên 119 câu 105 nói: lời Chúa là ngọn đèn soi cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Nên đừng chỉ giảng những lời hay hoặc là những lời tương tự như lời Chúa, nhưng hãy giảng lời Chúa. Đó là lý do tại sao khi chúng ta đọc Kinh Thánh với một tấm lòng rộng mở, thì Chúa có thể phán với chúng ta qua việc chúng ta đọc lời Chúa mỗi ngày. Và anh chị em sẽ kiểu là: ồ, Chúa đang phán với tôi về vấn đề mà tôi đang phải đối diện. Anh chị em có biết tại sao lại như vậy không ạ? Vì khi Ngài cảm thúc trước giả để viết ra phân đoạn Kinh Thánh đó hàng nghìn năm trước, Ngài đã biết trước rằng anh chị em sẽ đọc nó vào ngày hôm nay. Khi Ngài cảm thúc những trước giả ban đầu để họ viết cho những người nhận ban đầu, thì Ngài cũng đã cảm thúc một điều gì đó vào trong những bản văn đó cho anh chị em. Đó có thể là một gợi ý về điều mà anh chị em cần làm. Và khi anh chị em đọc phân đoạn đó ngày hôm đó, Đức Thánh Linh sẽ nói, con thấy điều đó không? Đó là giải pháp cho vấn đề của con đấy. Ngài đã biết là anh chị em cần nhận được sứ điệp đó từ trước khi Ngài cảm thúc để điều đó được viết ra lần đầu tiên. Đó là sự thần cảm của Kinh Thánh, và đó là lý do tại sao những lời này cần được dạy, cần được rao giảng. Ngài không nói là hãy đi khắp thế gian và kể cho họ nghe về ta. Ngài nói, hãy đi khắp thế gian rao giảng tin lành. Tại sao ạ? Vì những lời của tin lành chứa đựng quyền năng của Đức Chúa Trời để tạo ra đức tin và tạo ra quyền năng để thay đổi con người, vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Có người thắc mắc là, tại sao chúng ta cần phải làm điều đó? Kinh Thánh nói, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Kết tội có nghĩa là gì ạ? Điều khủng khiếp nhất là anh chị em sẽ chết, anh chị em sẽ đi xuống địa ngục và bị đau khổ đời đời. Đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của chúng ta. Địa ngục không phải là một ý tưởng được các mục sư và linh mục nghĩ ra để làm công cụ thao túng mọi người. Địa ngục là một nơi có thật, và tôi tin rằng nó nằm trong lòng đất. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh và tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy rằng Kinh Thánh hết lần này đến lần khác nói rằng nó nằm trong lòng đất. Anh chị em nghĩ tại sao trong lòng đất lại có dung nham phun ra? Vì ở dưới đó rất nóng, hồ lửa đó là một nơi có thật. Từ ban đầu nó không được tạo ra để cho bất kỳ con người nào đến đó. Matthew chương số 25 nói rất rõ rằng nó được chuẩn bị cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. Nhưng những người không tin và không tiếp nhận tin lành thì sao? Nếu anh chị em không tin và không tiếp nhận tin lành, thì đó là nơi duy nhất anh chị em có thể đến, vì anh chị em sẽ bị kết tội và mãi mãi xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nên đây là lý do tại sao điều rất quan trọng là chúng ta không được điều chỉnh, thay đổi hoặc đặt điều kiện miễn trừ cho lời Chúa khi chúng ta trình bày lời Chúa cho mọi người. Họ cần nghe lời Chúa đúng như những gì lời Chúa đã được viết ra. Tại sao ạ? Bởi vì đó là vấn đề giữa sự sống và sự chết. Điều này rất quan trọng vì nếu họ có thể nghe được lời Chúa đúng như những gì lời Chúa đã nói, thì những lời đó sẽ làm được điều gì đó trong lòng của họ. Ngay cả khi lý trí của họ nói, tôi không biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào, làm sao điều đó có thể đúng được. Hãy xem kinh nghiệm của tôi, hãy xem những gì người khác đã nói, hãy xem những gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ này. Tất cả những lý luận và lý lẽ đó sẽ chống lại với lời Chúa, nhưng có điều gì đó từ lời Chúa có thể vượt qua tất cả những điều đó và đi vào tận sâu trong tấm lòng của họ. Và họ sẽ nói, tôi biết tôi có những thắc mắc, lý lẽ và hoài nghi về điều đó, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại tin vào điều đó. Và họ hành động bằng đức tin dựa trên những gì họ tin trong lòng, thay vì những gì lý trí của họ đang nói. Và anh chị em đoán xem điều gì xảy ra. Quyền năng của Đức Chúa Trời được giải phóng, họ được tái sinh, họ được chữa lành, họ được giải cứu. Amen. Đó là lý do tại sao điều đó rất quan trọng. Đừng thay đổi những lời đó, vì nếu làm như vậy thì chúng ta là những kẻ hèn nhát. Nhưng việc rao giảng tin lành không dành cho những kẻ hèn nhát, là những kẻ chọn điều chỉnh lời Chúa để làm cho những lời họ chia sẻ dễ nghe hơn với mọi người. Và kết quả là những lời đó không còn đủ sắc bén để thay đổi cuộc sống của người nghe nữa. Bây giờ trong Ê-phê-sô chương số 4 câu số 1, Phao-lô nói, vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Hãy lắng nghe những lời này. Mà Chúa đã kêu gọi anh em. Anh em mà ông đang nói đến ở đây là ai? Trong Ê-phê-sô chương 1 câu 1 ông nói, Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô. Các thánh đồ. Nếu anh chị em có xuất thân từ Công giáo thì anh chị em có thể hiểu ý niệm rằng là thánh đồ là một nhóm người ưu tú, sống rất công chính và đã qua đời, vì chỉ có một số người nhất định được phong thánh mà thôi. Nhưng đó không phải là sự hiểu biết về thánh đồ theo Kinh Thánh. Một thánh đồ là một người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ và được rửa sạch bởi huyết của Ngài. Nếu anh chị em được cứu tối hôm qua nhưng vẫn hút một bao thuốc, uống vài cốc bia và sáng nay thức dậy đến nhà thờ, anh chị em biết gì không? Anh chị em vẫn là một thánh đồ. Anh chị em có thể có mùi hơi lạ, nhưng anh chị em vẫn là một thánh đồ. Vì anh chị em đã được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu, nên Kinh Thánh gọi anh chị em là thánh đồ. Các thánh đồ đang nói về toàn bộ thân thể của Đấng Christ là những người đã được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu. Nên Phao-lô đang nói với các thánh đồ, tức là những người tin Chúa Giê-xu ở đây. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại chương 4. Vậy, tôi là kẻ bị tù vì Chúa, khuyên anh em. Anh em đó là ai ạ? Đó là tất cả các thánh đồ, tất cả những người tin nơi Chúa Giê-xu. tôi nài khuyên anh em, tôi nài xin anh em, thực tế là cầu xin anh em, hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Tôi biết có ai đó ở đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một sự kêu gọi, nhưng tôi muốn anh chị em biết là anh chị em có một sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Không chỉ các mục sư mới có được sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Tôi không được kêu gọi để hầu vì Chúa. Đúng là trước đây thì không, nhưng mà bây giờ thì có. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói với tôi rằng là tôi được kêu gọi cả. Tôi muốn anh chị em hãy quay sang người bên cạnh và nói, bạn được kêu gọi hầu vì Chúa. Bây giờ thì anh chị em không còn có thể nói là tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói điều đó với tôi nữa rồi, đúng không ạ? Và không chỉ có con người nói với anh chị em mà thôi, nhưng chính lời của Đức Chúa Trời cũng đã nói điều đó với anh chị em. Kinh Thánh nói, anh em đã được kêu gọi. Anh chị em hãy nói, tôi đã được kêu gọi. Tôi có một sự kêu gọi. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi vào chức vụ. Phao-lô nói tiếp trong câu 2, phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Câu 4, chỉ có một thân thể, một Thánh Linh cũng như anh em đã được kêu gọi. Phao-lô đang nói rằng, nếu anh chị em chưa hiểu từ lần đầu tôi nói, thì để tôi nói lại lần nữa điều này. Nên tất cả mọi người, mọi thánh đồ, mọi tín hữu đều phải biết rằng họ đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Anh chị em có một sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe, anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Ba lần trong bốn câu đầu tiên của Ê-phê-sô chương số 4, Đức Chúa Trời nói với anh chị em rằng ta có một sự kêu gọi trên đời sống của con. Khi anh chị em dâng đời sống của mình cho Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã thiết kế sẵn một kế hoạch, một chức vụ, một cuộc sống cho anh chị em. Anh chị em đã có một cuộc đời hoàn toàn mới. Con người cũ của anh chị em đã chết. Anh chị em bây giờ là một con người hoàn toàn mới trong Đấng Christ Jesus và anh chị em có một sự kêu gọi. Có thể anh chị em chưa bao giờ được nghe điều đó, nhưng bây giờ thì anh chị em đã được nghe điều đó rồi đấy. Anh chị em có một sự kêu gọi. Anh chị em đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và tôi xin nói với anh chị em điều này. Tất cả những ai đã được tái sinh đều sẽ biết từ trong lòng của mình rằng có điều gì đó lớn hơn cuộc sống mà mình đang sống. Nhưng vì anh chị em cứ mãi lo công việc của mình, cứ mãi bận rộn với những trách nhiệm của mình, rồi cuối ngày khi về đến nhà, anh chị em tắt TV, tắt radio, tắt mọi tiếng ồn, anh chị em ngồi bên mép giường nhìn xuống sàn nhà. Điều gì xảy ra? Lòng của anh chị em bắt đầu nói chuyện với anh chị em. Và anh chị em biết là tôi đang không sống cuộc sống mà tôi được kêu gọi để sống. Tôi biết còn có điều gì đó tốt hơn, tôi biết có điều gì đó nhiều hơn nữa cho tôi. Tôi là một cơ đốc nhân, tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, tôi biết có điều gì đó nhiều hơn nữa dành cho tôi. Đó là gì ạ? Đó là Đức Thánh Linh ở trong lòng của anh chị em đang cho anh chị em biết rằng đây không phải là tất cả. Con đang sống ở một cấp độ thấp hơn mức độ mà con được định để sống. Con đã tiếp nhận Đấng Christ nhưng con chưa nhận ra sự kêu gọi của mình. Con vẫn chưa nhận ra con là ai. Anh chị em phải làm điều đó. Nhưng rất là nhiều người vẫn tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên tiền bạc. À, tôi sẽ nhận công việc kia. Tại sao anh lại làm điều đó? Vì họ trả nhiều tiền hơn và có phúc lợi tốt hơn. Chú có bảo anh nhận công việc đó không? Có, vì tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho thêm tiền mà. Nhưng thực ra, chúng ta đang đưa ra quyết định đó dựa trên sự khôn ngoan của mình. Trong khi Kinh Thánh nói, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con, hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Tại sao ạ? Bởi vì có một sự kêu gọi trong cuộc đời của anh chị em. Ngài đã có sẵn một kế hoạch cho cuộc đời của anh chị em rồi. Có thể đó là anh chị em sẽ nhận được công việc đó, nhưng mà cũng có thể không phải như vậy. Tiền bạc không được phép là Chúa của anh chị em. Anh chị em không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền bạc được. Anh chị em được kêu gọi để hầu việc Chúa. Tôi nhớ điều đã xảy ra với tôi nhiều năm trước, khi tôi còn là một thiếu niên 17-18 tuổi. Lúc đó tôi thấy mình bị trói buộc bởi sự dâm dục. Tôi không phải là một người xấu, tôi không đi ra ngoài làm những điều xấu, nhưng tôi vẫn bị trói buộc bởi sự dâm dục và tôi phải tranh chiến với điều đó liên tục. Nên tôi cứ phải đến với Chúa và khóc với Ngài, Chúa ơi xin giúp con. Tôi là một cơ đốc nhân, một tín hữu, một người yêu mến Chúa, nhưng tôi vẫn phải tranh chiến. Tôi biết là có rất là nhiều người có những sự trói buộc, những sự tranh chiến, nghiện ngập, những vấn đề và thách thức như vậy trong cuộc sống của họ. Một số người sẽ phớt lờ những người đó và nói, đó là do họ chọn sống như vậy thôi. Nếu họ thực sự yêu mến Chúa, thì họ đã không sống như vậy. Nhưng mà điều đó không phải lúc nào cũng đúng, vì có những sự trói buộc thực sự, có những nanh vuốt của ma quỷ đã bám chặt vào lòng của họ và khiến họ trở thành nô lệ cho nó. Và nếu anh chị em không biết phải làm gì để thoát ra khỏi đó, thì hãy như tôi, hãy chạy đến với Chúa và nói, Chúa ơi, xin giúp con, Chúa ơi, xin giải cứu con. Con không muốn điều này, con muốn thoát ra khỏi nó. Tôi đã làm như vậy hết lần này đến lần khác, và rồi Chúa đã sai lời Ngài đến và chỉ cho tôi cách để được tự do khỏi tất cả những điều đó. Và trong quá trình đó, lòng tôi biết Chúa có một sự kêu gọi trên đời sống của tôi. Và tôi biết rằng đó sẽ là một chức vụ toàn thời gian. Sự kêu gọi của anh chị em có thể không phải lúc nào cũng là chức vụ toàn thời gian giống như tôi, nhưng đó vẫn là một sự kêu gọi. Nó bao gồm chức vụ, không cần phải nghi ngờ gì về điều đó. Lúc đó tôi biết Chúa có điều gì đó cho tôi, nhưng tôi không biết phải làm gì hoặc là làm như thế nào để điều đó xảy ra. Nên khi tôi vừa tốt nghiệp trung học, mọi người đều hỏi tôi là, này, tốt nghiệp trung học rồi thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ đi làm hay là đi học, đại học? Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy áp lực đó đến, áp lực xã hội. Có người nói với tôi, cậu biết cậu nên làm gì không? Cậu nên đi học sửa máy tính đi. Vì hồi đầu thập niên 80, công nghiệp máy tính vừa mới bắt đầu phát triển. Họ nói, ồ, mọi người đều đi học lập trình, cậu nên học sửa máy tính, vì có nhiều người lập trình, nhưng máy tính thì vẫn cứ hỏng và không có đủ người sửa chữa. Cậu có thể kiếm được rất là nhiều tiền nếu làm công việc sửa máy tính đó. Được. Thế là tôi đến trường đại học, và rồi ngồi ở trong lớp học ngày đầu tiên, thầy giáo đứng lên bục giảng, ông ấy bắt đầu lắp đầy bảng bằng những con số 1 và số 0. Tôi nghĩ, tôi tưởng đây là đại học chứ, tôi đã học được những điều này từ thời tôi học mẫu giáo rồi. Thầy giáo không phải là người kém thông minh, cũng không phải là người thiếu kỹ năng giảng dạy. Nhưng khi tôi ngồi đó, tôi biết từ bên trong mình rằng đây không phải là người mà mình được kêu gọi để trở thành. Tôi không thể diễn đạt điều đó thành lời như bây giờ, nhưng có điều gì đó bên trong tôi cảm thấy không ổn. Và tôi biết, đây không phải là điều đó. Lúc đó tôi đang tìm kiếm Chúa và tôi khao khát điều đó. Tôi muốn biết sự kêu gọi của mình. Tôi muốn biết mình là ai và Chúa muốn tôi làm gì. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc sau một tuần. Và rồi anh chị em biết mọi người bắt đầu làm gì với tôi nữa không ạ? Họ nói, ồ cậu bỏ học rồi à, tại sao cậu lại bỏ học? Vậy cậu sẽ làm gì? Tôi nói anh chị em nghe, nếu anh chị em không biết mình phải làm gì, thì sẽ có người nói cho anh chị em biết anh chị em phải làm gì. Nếu anh chị em không biết mình là ai, thì sẽ có người nói cho anh chị em biết anh chị em là ai, đúng không ạ? Nên tôi tạm ngưng một thời gian, tôi vẫn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa, nhưng tôi vẫn không thể biết rõ mình sẽ làm gì. Và tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ tôi sẽ trở thành một nhân viên cấp cứu. Đó là một công việc cao quý. Tôi có thể giúp đỡ mọi người. Tôi đã tìm hiểu một chút về công việc đó, về những gì mà tôi phải làm, về giờ giấc. Tôi có thể phải làm việc nhiều giờ, nhưng tôi sẽ được nghỉ vài ngày và tôi nghĩ là đó chính là nó. Nên tôi đăng ký lại vào trường học cho kỳ tiếp theo. Tôi quay lại trường và ngồi đó. Và dù đó là một công việc cao quý, dù giáo viên ở đó rất tuyệt vời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từ bên trong lòng của mình rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Giống như kiểu chúng ta đi tắm mà vẫn mặc quần áo vậy. Và thế là tôi lại tiếp tục bỏ học. Và mọi người lại đến và hỏi là tại sao cậu lại bỏ học nữa? Jerry, cậu có thấy có một khuôn mẫu đang diễn ra ở đây không? Lúc đó tôi chỉ muốn nói là, này, tôi đang cố gắng tìm kiếm ý muốn Chúa cho cuộc đời của mình. Và tôi cứ tìm kiếm Chúa. Khi anh chị em tìm kiếm ý muốn của Chúa, điều đó không có nghĩa là anh chị em chỉ phải hỏi Chúa một lần. Khi chơi trốn tìm, anh chị em không đi tìm rồi nói, bạn có ở đó không? Không à, vậy thôi tôi bỏ cuộc đây. Không, anh chị em cần phải tiếp tục tìm cho đến khi anh chị em tìm được. Việc chúng ta tìm kiếm ý muốn của Chúa cũng vậy, nên tôi cứ tiếp tục tìm kiếm Chúa. Và rồi có một suy nghĩ đến với tôi, khi tôi nhìn thấy bức ảnh mẹ tôi chụp khi bà tốt nghiệp trường Kinh Thánh Sự Sống. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nói, con nên đến trường Kinh Thánh, hay là con phải trở thành mục sư, hay là người hầu việc Chúa. Cha mẹ tôi không phải là mục sư, mặc dù họ luôn yêu mến việc hầu việc Chúa. Họ luôn tham gia vào các hoạt động của hội thánh, họ luôn dâng hiến đời sống của mình cho Chúa. Và thế là tôi hỏi, mẹ hãy kể cho con nghe về trường Kinh Thánh Sự Sống đi. Và mẹ tôi kể cho tôi nghe về nơi đó. Tôi hỏi, mẹ có thể đưa con đến đó được không? Mẹ tôi nói, được. Cả hai ngôi trường mà tôi đã bỏ học giữa chừng trước đây đều là những ngôi trường rất đẹp, với những ngọn đồi xanh mướt, những tòa nhà và cây cối ở khắp nơi. Nhưng khi mẹ tôi lái xe đưa tôi đến Los Angeles, khi chúng tôi rời đường cao tốc, rẽ vào một con đường, rồi một con đường khác, và rồi chúng tôi rẽ vào một con đường khác nữa, chúng tôi bắt đầu lái xe vào con đường hẹp đó. Và mẹ tôi nói, con thấy thế nào? Tôi hỏi, trường Kinh Thánh chỗ nào mẹ? Bà nói, nó ở ngay đằng sau xe của chúng ta kìa. Tôi nói, mẹ có thể lui xe lại được không? Mẹ tôi lui xe lại, chúng tôi lái xe qua tòa nhà đó, và ngay khi chúng tôi đi qua, ngay liền kề với tòa nhà có một con hẻm nhỏ với một tấm biển bằng sắt trông như từ những năm 1920, ghi rằng Life Bible College, trường Kinh Thánh Sự Sống. Tôi nói, ồ, nó đây rồi, Tôi nhìn vào con hẻm, không có gì ở đó, không có cây cối, không có đồi núi, chỉ có một tòa nhà khoảng 4 tầng và một con hẻm. Tôi nói, chúng ta có thể vào đó được không? Và thế là chúng tôi đậu xe rồi đi vào. Họ nói cho chúng tôi biết phải làm gì để đăng ký. Và thế là tôi đã viết một tấm séc và đăng ký. Đó là vài tháng trước tháng 8 và vào tuần định hướng cho sinh viên năm nhất. Cuối cùng tôi cũng đến đó và đó là lần thứ 3 tôi đi học đại học. Tôi vào đó, lên tầng 3, đó là một căn phòng lớn, có khoảng 150 người ở đó. Hầu hết là sinh viên năm nhất, nhưng cũng có các giảng viên và cả những người khác nữa. Tôi ngồi ở phía hàng ghế thứ 2 hoặc là thứ 3 ở khu vực bên trái bục giảng. Và tôi ngồi đó. Tôi không biết bất kỳ giáo sư nào. Tôi không biết những gì mình sẽ học. Tôi thực sự không biết gì cả. Tôi thậm chí không biết là tại sao tôi lại ở đó, ngoại trừ việc tôi đang cố gắng tìm kiếm ý muốn của Chúa. Và tôi nghĩ có lẽ đây là ý muốn của Chúa. Và rồi một người đứng lên, tôi không nhớ là ai, và họ nói, nào, chúng ta hãy đứng lên và hát thờ phượng Chúa. Họ bắt đầu dẫn một bài hát. Tôi không nhớ bài hát đó là gì, nhưng đây là điều mà tôi nhớ. Tôi nhớ khi mọi người bắt đầu hát, tôi cũng giơ tay lên và bắt đầu hát, thì đột nhiên có điều gì đó bên trong đã khớp vào đúng vị trí. Và lần đầu tiên tôi biết mình đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi khóc vì tôi biết mình đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đã tìm thấy điều đó. Đó là nơi tôi phải ở. Tôi nghĩ các giáo sư lúc đó chắc đang nghĩ lại một trường hợp cần được tư vấn nữa rồi. Cậu bé này chắc đã gặp phải vấn đề gì rồi đây. À, chúng ta có thể thấy được điều đó. Nhưng tôi biết điều thực sự đã xảy ra. Đó là có một vấn đề rất lớn trong đời sống của tôi đã được giải quyết. Đó là tôi đã tìm thấy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh chị em nghe này. Tôi đã từng ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tôi đã từng ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tôi biết là ở trong ý muốn của Ngài khác biệt nhiều như thế nào. Xin hãy lắng nghe. Tôi không biết anh chị em đang dành thời gian của mình để làm gì. Nhưng tôi biết rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời của anh chị em. Và khi anh chị em ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ biết rằng anh chị em đang ở trong ý muốn của Ngài. Điều đó không có nghĩa là anh chị em hoàn hảo. Điều đó không có nghĩa là anh chị em làm mọi việc đều đúng. Nhưng trong lòng, anh chị em biết rằng anh chị em đang ở trong ý muốn của Ngài. Kể từ ngày đó, tôi đã ở trong ý muốn của Ngài. Mọi thay đổi và điều chỉnh, mọi quyết định lớn trong đời sống và chức vụ của tôi đều ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi có mắc sai lầm không? Có, nhưng tôi xin nói với anh chị em rằng tôi không muốn làm bất cứ điều gì để phải ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi anh chị em ở trong ý muốn của Ngài, thì đó là lúc anh chị em đang bước đi trong ân điển, trong sự ưu ái, trong sự ban phước của Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với anh chị em rằng, anh chị em đã được Chúa Giê-xu kêu gọi vào chức vụ. Tôi không biết chính xác Ngài đang nói gì với anh chị em, nhưng hãy lắng nghe, khi tôi đang nói điều này với anh chị em, thì Đức Thánh Linh cũng đang nói với lòng của anh chị em, và anh chị em biết chính xác Ngài đang nói gì. Ngài đang nói một điều gì đó với mỗi người khác nhau một cách khác nhau. Ngài đang tùy chỉnh và cá nhân hóa sứ điệp này cho anh chị em. Và tôi muốn anh chị em biết rằng, anh chị em đang nghe được tiếng Chúa hôm nay, chứ không phải tiếng của tôi. Trong lòng của mình, anh chị em biết Chúa đang nói với anh chị em. Đó là Chúa. Và tôi nài xin anh chị em hãy đáp lại lời của Ngài ngay bây giờ. Anh chị em hãy cúi đầu nhắm mắt lại, hãy thì thầm với Chúa Giê-xu và nói, Chúa ơi, con nghe Ngài đang nói với con điều này. Con thừa nhận điều đó. Con muốn cho Ngài biết là con đã nghe được tiếng của Ngài. Con nghe Ngài đang nói với con. Hãy thì thầm với Chúa, đừng chỉ nghĩ trong đầu. Anh chị em không cần phải nói to để người khác nghe, nhưng hãy thì thầm với Ngài ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta hãy đứng dậy và giơ tay lên trước mặt Chúa. Có người nói, tại sao chúng ta cần phải giơ tay lên? Đó là một hành động của đức tin để nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con dâng mình lên cho Chúa như một của lễ sống. Tôi không biết có cách nào khác tốt hơn để dâng chính mình cho Chúa ngoài việc đến với Chúa với hai tay giơ cao như một đứa trẻ và nói, Cha ơi, có con đây, con xin dâng chính mình cho Ngài. Anh chị em hãy nói, Chúa ơi, con dâng chính mình cho sự kêu gọi mà Ngài đã kêu gọi con. Con biết Ngài đã kêu gọi con. Điều đó ở trong lời của Ngài. Con đã nhận được sự kêu gọi của mình hôm nay. Con sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn con làm. Xin hãy phán với con. Xin hãy dẫn dắt con. Xin cho con biết con thuộc về Ngài. Con không muốn sống thỏa hiệp. Con không muốn sống một cuộc sống ở dưới mức của sự kêu gọi và tiềm năng của mình. Nên Đức Thánh Linh ơi, xin hãy giúp đỡ và hướng dẫn con. Đời sống con thuộc về Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, con được Chúa kêu gọi. Hãy nói lớn tiếng, tôi được Chúa kêu gọi. Chúa có một kế hoạch cho đời sống tôi. Bây giờ hãy nói với Ngài điều này. Chúa ơi, nếu có bất cứ điều gì con cần phải thay đổi, thì con sẽ thay đổi. con sẽ từ bỏ bất cứ điều gì để có thể được ở trong ý muốn của Ngài. Anh chị em đang có cơ hội đến trước mặt Chúa và cho Chúa biết rằng, Chúa ơi, con sẽ từ bỏ bất cứ điều gì con cần phải từ bỏ. Hãy nói điều đó cùng với nhau. Chúa ơi, con sẽ từ bỏ bất cứ điều gì con cần phải từ bỏ để làm theo ý muốn của Ngài. Xin ban sức mạnh cho con để con làm được điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Chúa ơi, con cầu nguyện cho anh chị em con ngay bây giờ. Lòng của họ đang rất hào hứng vì họ nghe được tiếng phán của Ngài. Nhưng lại có một phần khác trong họ vô cùng lo lắng vì nghĩ về cái giá phải trả cho quyết định đó. Chúa ơi, xin Chúa khiến cho đức tin trong lòng của họ và niềm vui được ở trong ý muốn của Ngài sẽ áp đảo và chế ngự nỗi sợ hãi và lo lắng mà họ đang có về bất cứ điều gì mà họ đã bám giữ hoặc là theo đuổi. Con cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Ngài ban cho họ sức mạnh để không chỉ dâng Ngài đời sống của họ bằng lời nói mà còn để bước đi theo Ngài trong sự kêu gọi đó. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.